Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Như thường lệ mà chúng ta đã cơ bản mật ước với nhau, nếu đủ thì giờ thì chúng ta cứ làm việc đó tiếp tục và tiếp tục dài dài. Giờ này là 4:20 4:40. Ê, kỳ lạ vậy, là có mắt thì nhìn cái đồng hồ 4:40 mà nó dám nói 4:20. Nếu mà vậy mà người ta gọi là lãnh là có lẽ là vậy đó. Ê, hiện giờ là 4:40 ngày 21/3/2011, nhằm ngày 17/2 âm lịch, tức là năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai tới kỳ 69 với cái nhan đề trong cái tập ngón tay chỉ trăng 3, là cái nhan đề là hoại khổ. Cứ theo trong sách ra thì đây là cái bài tham thiền thứ 3. Cứ theo trong sách, trong cái tập 3 của những tập ngón tay chỉ trăng thì đây là bài tham thiền thứ 3. Có cái đầu đề là hoại khổ. Bữa nay chúng ta có thể là nói triển khai cả 2-3 cái khổ. Bây giờ tới đâu thì ngừng tới đó, chứ giờ cũng không biết đâu mà mình phân định cho nó rõ rệt. Bữa nay tới hoại khổ. Bữa trước ta nghe khổ khổ với hành khổ rồi. Thì tôi xin nhắc cho tăng ni trẻ để ý khổ khổ, hành khổ, hoại khổ đó trong Phật học kinh điển cũng như trong Phật học tự điển, người ta để ba cái thứ khổ đó nó nằm ở trong cái từ tam khổ, nằm trong cái Phật học danh số khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, thì nó nằm ở trong cái danh từ danh và câu danh số là tam khổ. Rồi còn sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai biệt ly khổ, quán tán hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngu ấm si thành khổ đó, thì ta để cái đó là bát khổ. Tam khổ, trong cái khổ đế nó gồm có tam khổ và bát khổ. Đó là theo một kinh điển tôi để như thế, trong Phật học nhân số tôi để như thế. Còn khi mà tôi viết ra thành ra những cái vần thơ để cho thì coi như là mình đúc kết mình chót yếu á, đàm là một cái hiện tượng chết. Nhưng mà nếu nó chết nhanh thì cũng tốt quá đi, mà không biết chừng nào nó chết. Nhưng mà nó là một cái sự bực bội mà cái người có học đạo một chút rồi thấy không ưa nổi, không thích nổi, không thương nổi cái thân ngũ quẩn là vậy đó. Nhưng mà nó ngồi vậy đó mà nó mới cái vài câu vậy là nó đã lên đàm, nó dướng trong cần cổ. Cho nên đối với tôi thì vấn đề sinh tử bây giờ thiệt tình mà nói không có nhầm cái gì nữa. tuổi này là cứ theo tục tế mà nói thì so với tuổi Phật thì đã hơn rồi. Cho nên là nếu mà kéo dài đó thì cái tuổi thọ đó hơn Phật không có hay ho gì, chẳng có giá trị gì đâu, là khổ thêm chứ không có được cái gì hết. Thì hiện giờ là đang giảng nói về khổ đế rồi. Thì cái khổ đế trong cái nhân đề khổ đế, trong tứ đế đó thì tôi không để tâm khổ bất khổ riêng nữa, mà tôi viết bắt đầu là nói về khổ đế là tôi kể luôn một hơi là 11 món. Tuy nhiên nếu mà mình học đàng hoàng, mình học rồi mình nhớ riêng theo, mình có tra Phật học từ điển rồi đó, thì mình thấy nó rõ ràng là trong cái khổ đế nó có tam khổ và bát khổ, cộng lại là cũng 11. Thế thì bây giờ mình cứ nói nó 11 món khổ của khổ đế vậy là được rồi. Muốn ngắt ra chia ra tam khổ là ba cái khổ đại khái, ba khổ lớn. Lớn có nghĩa là tổng quát cái đại khái cho nó cũng khổ thôi. Chi tiết là triển khai chi tiết là thành nó tám cái món sao. Bữa nay thầy uống cái thứ thuốc cao để cho nó chặn, nhưng mà uống thuốc nó nóng quá sức, ngủ ghê không ngon, là thức dậy không uống, nãy giờ thức cả giờ hồ rồi mà không uống sợ e rằng nó nóng quá. Nhưng mà rồi không uống cái thuốc cao đó ra thì mới nói mấy câu nó đã lên đàm rè rè trong cái cổ. Thì rõ ràng là khổ đế. Khổ đế là chân lý, cho nên không ai tránh khỏi hết. Cho nên là sống thọ thì tại nó sống thôi. Chứ qua cái nhìn của tôi từ lâu rồi, tôi có đã từng nói rằng sống lâu cho lắm là cỡ con rùa ở hồ Hoàn Kiếm. Rùa hồ kiếm giờ được cái bằng cụ sướng lắm đó nha. Tôi thấy cũng là ngộ à. Bây giờ ở ngoài Hà Nội người ta kêu bằng cụ rùa không á. Có lẽ là lớn tuổi nên sống lâu quá rồi tự nhiên mà phát sợ đó là sao. kêu con rùa bằng cụ rùa. Nghe cái đó cũng ngộ ngộ. Cho nên là tu hành học không học thì cũng được hết, sống lâu là thành hòa thượng à. Người ta gọi là sống lâu lên lão làng à. Rùa sống riết 700 năm rồi giờ người ta kêu bằng cụ hết. Thôi giờ uống chút xíu thuốc cao cái đó. Bây giờ xin tiếp tục. Tôi nhắc rằng là cái việc mà tu thiền cũng như là học thiền, tham thiền đó là không phải đợi lựa cái thứ thiền lạ lùng ở đâu đó người ta mới bày ra, cũng không có cần thiết đâu nha. Thiền là tư duy tu, là dựa vào cái lời lời Phật ý kinh đó mà tư duy, mà quán chiếu để mà mình xả ly những cái phiền não vô minh bằng cách nào cũng được. Bởi vì cái đối tượng thiền á là cốt là để soi rõ, để cho thấy rõ những cái điều sai trái của thân, của miệng, của ý. Mà kinh điển thì Đức Phật dạy nhiều cách, gọi là vô lượng pháp môn tu nhiều lắm. Thế thì ở trong nội, ở trong kinh đó mà đã là vô lượng pháp môn tu mà mình còn lựa cái gì nữa, còn chọn cái gì nữa. Cho nên cái dựa vào kinh điển Phật dạy đây mà tư duy, mà quán chiếu, mà loại bỏ những cái con cháu dòng họ của vua Minh là xong đấy, chứ không có ngồi dài ngồi dai ngồi giả dột mà để lựa cái gì khác hết. Do vậy mà có thì giờ để cái đầu trống đó, thì bây giờ mình cứ mình học kinh rồi mình nhớ kinh rồi mình đụng cái hoàn cảnh nào ở trong môi trường nào, hoàn cảnh nào đụng cái gì, mình cũng thể là quán chiếu tư duy để mình loại bỏ những cái dòng họ của tam độc của vô minh ra. Thì đó là cái tôn chỉ mục đích của đạo Phật dạy là vậy. Chứ người ta chế là bà nhiều thứ tu đó, có chân đó, tu kinh tế, thiền kinh tế, hoặc là thiền tín ngưỡng tức là ngồi thiền mà tưởng tượng ở trên mây, trên gió, ở trong hư không, rồi có ông này, có bà nọ, có thần, có thánh, có nam, có nữ, rồi cầu nguyện giáng sinh nó phù hộ mình, là cái thứ đó là gọi là thiền, đó là thiền siêu hình, trí tâm siêu hình. Cái đó không được, đạo Phật không chấp nhận. Rồi thiền mà thấy thần thánh đặt ngự trên trời đó, giống như là những cái người mà người ta trì chú đó, cái môn trì chú đó là ta nguyện ta cầu thần thánh đầy trên trời đó. Cái đó cũng không phải, cái đó là lai căn rồi. Phật giáo không có chấp nhận đa thần, thần để làm gì? Mình sửa, mình cải tạo cái nhân xấu, mình loại bỏ cái nhân xấu thì không còn cái quả xấu. Mình tạo cái nhân lành, cái nhân tốt thì nó có cái nhân lành, cái nhân tốt. Mình buông bỏ hết cái nguyên nhân tham dục, sân nhế và ngu si thì mình được thanh tịnh giải thoát, gọi đó là niết bàn, cũng gọi đó là vãng sanh cực lạc. Là do không có tham dục sân nhế và si mê, chứ không có cầu nguyện cái gì hết á. Vì vậy mà học thâm thiền là cứ dựa vào kinh đây mà quán chiếu, mà tư duy, mà loại bỏ những cái cần loại bỏ. Tôi nhắc cái đó đó bởi vì nó lậm cái vụ mà tu tập sai lầm đó. Nó biến đạo Phật thành ra cái thứ thiền kinh tế, là ngồi để mà xây dựng cơ ngơi, tạo ra ngồi có hàng đặt người vậy, chứ mà không phải, không có dạy đạo ngồi đó cho nó đông vậy thôi à. Cái đó là không phải, cái đó gọi là thiền kinh tế. Rồi thiền kinh tế, rồi thiền tín ngưỡng duy tâm siêu hình, rồi thiền luân lý. Rồi tới chùa dạy ngồi thiền đó, mà khi ra rồi đó thì có nói đạo chăng, nói đạo luân lý, phải thờ cha kính mẹ, phải cúng dỗ ông bà, phải làm mồ mả ông bà cha mẹ cho tốt. Cái đó là thiền luân lý. Thì còn học trò thì thầy chết rồi phải xây cho thầy cái tháp, rồi mỗi năm phải làm giỗ tổ rồi cho lớn lao, rồi mời bốn đạo lại cúng. Đó là thiền vừa kinh tế mà vừa luân lý nữa. Cái đạo Phật không cần những cái đó, nói hoài nó không có hết, bởi vì nó lai căn, nó pha trộn lâu đời quá rồi. Tôi nói như vậy đó, người ta nói ủa nếu vậy là nghe tôi rồi chẳng lẽ là mình không coi trọng ông bà mình hay sao, không coi trọng thầy tổ mình hay sao? Không phải, tôi không có đánh đổ cái bắt mà là hướng dẫn ai mà phải không trọng ông bà. Tôi cũng không có khuyến khích ai là không coi trọng thầy tổ, nhưng mà coi trọng thầy tổ là khác, chứ không phải là cúng là coi trọng. Làm đám dỗ tổ hay là đám dỗ ông bà cha mẹ ra, cái cúng đó đó trong đạo Phật không cần thiết đâu. Cũng như Phật Thích Ca cũng vậy, cúng thì cúng vậy đó, cái đó nó thành cái tập quán, cái tín ngưỡng của con người. Con người thì chịu, chịu ai dân tộc nào cũng có cái tập quán, cái tín ngưỡng riêng. Đó là cái chỗ để gửi gắm tâm hồn của một dân tộc đó, thì mình không tránh khỏi. Dân tộc Việt Nam mình cũng không tránh khỏi, cho nên là cũng có thể gửi gắm tâm hồn. Nhưng mà cái cúng đó đừng coi là quan trọng. Bất cứ cái lễ cúng nào, cúng thì cúng, nhưng mà không coi là quan trọng. Cúng cách đơn sơ giản dị. Nếu mà cái tập quán phong tục cần có nén hương thì mình cũng tạo ra cái nén hương, cái bình bông, cái bình trà, ví dụ vậy. Thì hồi ông già tôi còn sống, ông ưa nói là hương đăng trà quả, dùa hương bát nước, nghĩa con lo đền. Người ta nghèo, người ta không có cái lư hương đẹp, người ta lấy cái biển dùa, người ta đựng cát, đựng tro, người ta cầm nhang, người ta gọi là dùa hương. Còn bát nước ra thì là chén chung gì cũng được, miễn là có tấm lòng mà nấu nước rồi cúng ông bà vậy đó. Rồi bẻ bông hoa thì không có bông Đà Lạt đồ quý đâu, người ta bẻ bông ở vườn, người ta trồng bông điệp, bông ngải, bông quệ rồi vậy đó. Ta làm mình bông vậy người ta cúng à, thì gọi là dùa hương bát nước, mà nghĩa con lo đài, con cháu cúng vậy đó là được rồi đó. Mấy câu thơ đơn sơ vậy đó, của những người ta hướng nhắc nhở từ dạy đạo lý của những người xưa trong cái môi trường hoàn cảnh nghèo á, cúng ông bà là vậy, thật sự là đủ rồi đó, không cần cúng đồ ngon đâu. Đồ ngon thì anh em bà con lâu lâu tụ về thì chuyện đó làm ăn thì chuyện đó chuyện riêng. Còn vấn đề là cái tấm lòng của mình đối với ông bà, đối với cha mẹ, đối với Phật, đối với hiền thánh, là một bình bông, một tách chung nước, ít kinh nén hương. Hương thơm thì thơm quý, còn không có hương thơm là nghèo nghèo, mình mua nhang bình thường mình đốt cũng được. Đó là nó gửi cái tấm lòng, chứ không phải đợi nhang mất tiền nhang quý. Ta nghèo mà tiền đâu ta mua nhang quý. Với lại nữa đó, theo đạo Phật cái đốt nhang á, người ta lấy giới, lấy định, lấy tuệ người ta làm nhang. Cho nên có cái bài kệ là giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương chư thánh hiền, nam mô hương vân cái Bồ Tát. Thế thì là cầm cái hương bằng mặt cưa, nhưng mà ta cúng tấm lòng của ta là ta cúng là cái công đức mà mình giữ giới đó, lấy cái đó là mà mình hướng về Tam Bảo, hướng về hoặc là ông bà cha mẹ mình. Cho nên cầm cái nhang thì nhang gì cũng được, mà lòng á thì mình cúng bằng giới, bằng định. Định là tu thiền định nè, thiền định là tôi nói đó, là dựa vào là kinh điển mà tư duy mà quán chiếu, rồi mình gạn lọc những cái điều xấu ác của thân miệng ý, rồi mình phát triển giữ gìn thân cái thân khẩu ý cho thanh tịnh trên con đường thánh thiện, thì đó là tu định đó, lấy cái đó làm hương. Rồi trí tuệ mà mở mang nhận thức chân lý, làm cái điều lợi mình lợi người lợi tất cả chúng sinh, cái gì mà hại mình hại người hại tất cả chúng sinh thì không làm. Đó là cái đó là cái hiểu biết như vậy, đó gọi là trí tuệ. Thế thì lấy giới làm hương, lấy định làm hương, lấy tuệ làm hương, lấy cái giải thoát. Giải thoát tức là cái đức thanh tịnh niết bàn của mình đó, lấy cái giải thoát làm hương. Rồi cái giải thoát tri kiến đó, tức là mình không còn mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường ngu si như là trong lúc mình chưa có trí tuệ. Kêu bằng giải thoát tri kiến, lấy năm cái đó đó ta làm hương, ta cúng đó nha. Do vậy cho nên là nếu mà các vị nghe tôi đó là cái ngày cúng ông bà đám dỗ rồi không cần làm lớn. Làm lớn rồi kêu nhau đâu đậu lại, rồi kẻ tiền ít người tiền nhiều, rồi mít lòng nữa. Bảy tám anh chị em mà có những người ta nghèo, ta hùng vô ít, người ta không có mua đồ quý, rồi mình nói người ta, mình chê, rồi mình trách. Rồi cái người nào có tiền chút mua đồ nhiều lại, cái mình trọng đãi cái người anh em đó. Mình coi thường những người anh em mà nghèo mua đồ không ngon, nó chỉ làm cho thêm đau khổ cho nhau, và là cái tình cảm nó chia rẽ, có kẻ trọng người khinh, cho nên cái cúng dỗ nó hãy coi chừng, không sung sướng gì cho anh em mình đâu, không vui vẻ gì đâu, mà còn cha mẹ thì tất nhiên là không có ăn gì được hết. Không có cha mẹ nào còn cái hồn để ăn, đạo Phật là phải nói như vậy. Bởi vì ngũ quẩn và không, mà cái thân của mình là ngũ quẩn, mà sắc quẩn đã không có gì thì thọ quẩn cũng không có gì, tưởng quẩn cũng không có gì, hành quẩn cũng không có gì, thức quẩn cũng không có gì, thì cái gì gọi là cái hồn để mà về đó mẹ? Để học Phật là phải học vậy. Cho nên tất cả ông thầy nào mà bày ra cúng mà để cái hồn này dứt vong rồi đó là ông thầy đó làm trạch đạo Phật hết. Nói thẳng là vậy. Chỉ có cái điều là mình không dám nói với người ta thôi. Người ta làm nhiều khi ta làm đạo Phật kinh tế chứ người ta không phải là đạo Phật giải thoát, thì người ta làm vậy mình nói người ta đâu có chịu, mà nó mất lòng. Chứ đạo Phật là không có cúng, không cần cúng. Làm tiêu biểu tượng trưng để gửi gắm tấm lòng hiếu thuận của con cái đối với cha mẹ ông bà, đối với Phật Bồ Tát, thì cái biểu tượng đó là vua hương bát nước bình hoa là được đó. Cho nên tôi nghe nói tôi chỉ cúng rồi tôi buồn hết sức vậy đó. Cúng tôi có lần đó tôi sắp làm cái trường Phật học mà có ông thầu khoán là ông nói chuyện tôi cười cái từ đó, ông là người đạo Thiên Chúa. ông tính thật làm thầu cho tôi. Rồi ông nói thầy làm, nếu mà tôi lãnh được tôi làm cho thầy cái tầng lầu đó có cái thang máy. Nhưng mà tôi xin thưa với thầy là tôi nói nghĩa là tôi làm đó là coi như là tôi cúng đó nha. Còn chứ không có tính là vô trong cái tiền mà lãnh mắt rồi làm cái thang máy cho thầy đâu. Bởi vì cái nào cúng cái nào ăn. Ông nói cái từ đó tôi cười quá. Cái nào ăn nào cúng. Ý ông nói rằng là ông cúng đó là ông cúng riêng, chứ không có cộng vô cái mà lãnh mắt. Từ đó mà tôi nhớ rồi cái chữ cúng là không có giá trị thiệt gì hết trơn. Mà tôi hồi xưa ông già tôi cũng kỹ quá đi. Ở vườn quê mà cái mùa tháng chạp đó vậy là chuối đốn vô rồi ép chuối khô, ép gì cả khạp vậy đó, mà chưa tới Tết chưa cúng là ông không cho ăn cái nào hết á. Nó để cúng rồi mới ăn. Còn bánh bồng bánh tráng rồi quết rồi đó vậy đó mà phơi rồi đó để đó mà chưa cúng là không được ăn. Cho nên giờ tôi nghe tới chỉ cúng tôi buồn hết sức, không có được cái gì hết. Còn có người á, người ta dễ dãi, người ta nói cái nào cúng nào ăn thì người ta còn cho con cái rồi ăn trước cái Tết mớ bánh bồng bánh tráng. Tôi chừa cái cúng rồi để ra. Còn cái nào ta cho ăn, còn ở đây không có. Cái nào cũng để cúng hết. Rồi bắt đầu Tết rồi bánh phẩm, bánh tráng, các thứ bánh khác cộng với đồ ăn Tết. Nó nhiều thứ quá, ăn không còn ngon nữa. Còn mấy người ta cởi mở hơn, người ta gọi là cái nào cúng nào ăn, làm cho con cái người ta thoải mái hết sức. Cho nên bây giờ tôi ôn lại cái bữa ăn cơm của chư Tăng á. Chư Tăng chư đi ăn cơm á. Mà có bưng cái chén lên cái là cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na phật viên mạng bao thân lô xa na phật thiện bát qua thân thích ca mâu ni phật đương lai hạ sanh di lạc tôn phật cực là thế giới A Di Đà Phật. Ôi dân dân vậy dân tụng dày nhằn ra. Sau khi mà tôi học mà tôi tốt nghiệp cái Phật học rồi, tôi nghiên cứu rồi, tôi giảng giải rồi, cái tôi thấy là cái đó thiệt là hình thức hết sức. Bưng cái chén đưa thì ngàn tráng vậy mà cúng dường mười phương chư Phật, rồi chư Phật ngồi đâu ạ? rõ ràng là làm theo cái kiểu mà kêu bằng cúng quải, bằng cái cách duy tâm siêu hình. Cho nên những cái nhà mà duy vật biện chứng họ nói tôn giáo là siêu hình là còn cãi gì nữa được, là duy tâm siêu hình rồi. Cúng mà dọn trên bàn, ở trên bàn thờ, hay là trên cái bàn tròn, hay là trên bộ dáng bộ ngựa, để đũa để chén ra rồi giái khấn thì còn có chỗ ngồi ăn, nghe còn có lý chút. Còn bưng lên cái tay đưa ngang trán vậy mà cúng rồi chư Phật ngồi đâu ăn? Chẳng lẽ là đằng dân dùng cái thành thông mình đằng dân là bay 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 vậy đó là ăn ở dưới không vậy sao? Cho nên cái hình thức đó thiệt là đáng tội nghiệp. Rồi người ta nói là mình là duy tâm siêu hình, chưa kể là ta nói mình là quyển hoặc quan đường, nó nghe nó đau biết là chừng nào. Phật trời nào mà ăn cái đó. Cho nên là theo tôi thấy đó, là cái đạo Phật của chúng ta là phải thực tế, phải thực tế hơn mới được, phải trở về với thực tế mới được. Còn tội nghiệp nữa đó, tội nghiệp nữa là có một người ở trong một cái am, một cái thất thôi, hay là có gì là làm trụ trì mà có một mình ở trong chùa hả, mà cũng bưng cái chén đưa lên vậy đó, rồi một tay đánh keng 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 rồi cũng tụng cái bài như vậy đó, một tay đánh keng keng rồi một tay bưng cái chén, coi cái khổ sở vô cùng vậy mà cũng gọi là cúng dường chư Phật pháp thân tỳ lô giá na Phật, mà ăn bằng cái kiểu mà hành hạ con người ta, không có cái khách để ăn không được hay sao? Trời Phật ơi, tu hành cái kiểu của Phật giáo Việt Nam ta mà nếu mà không có là chưa tôn đức mà không có cải cách ha, không chỉnh đốn á, là tội nghiệp lắm đó nha. Tội nghiệp cho những người gọi là tu hành, nó tu tật lất hết trơn, tu làm những cái đồ râu ria bìa chéo bậy bạ của đạo Phật chứ không có hiểu gì đạo Phật hết. Cho nên là nó liệt vào khổ đế hết trơn á, mấy cái đó là khổ đế đó, cái đó là thuộc về sanh khổ đó, tức là trong cuộc sống là làm bậy. Nội cái làm bậy không, nó làm cho mình khổ sở dữ rồi. Cúng tầm bậy lại tầm bậy, cầu nguyện tầm bậy, danh sinh tầm bậy, rồi tu tập hành động tầm bậy nữa, nó thành ra khổ đế là vậy đó. Để đó nội cái nhắc nhở không là cũng dài quá. Nhưng mà gọi là nhắc nhở tôi học từ xa thì cái nào cần nhắc nhở thì nhắc, là tôi nghĩ rằng cũng có lợi ích đó chứ. Tôi cho rằng tăng ni trẻ mà nếu mà nắm được kỹ tới đó rồi thiền định đi, thiền định mà nghe nó hợp lý thì các vị nên để ý mà lấy, để mà nhắc nhở cho những người đệ tử Phật của mình trong tương lai. Chứ hiện giờ là đạo Phật của mình là vô cùng siêu việt, rõ ràng là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ đó. Nhưng mà bây giờ là những cái lẫn lộn, những cái cát bụi râu ria bìa chéo nó lẫn lộn nhiều quá ở trong kinh điển, ở trong thiền môn á, cho nên là cái người tu tập không có được cái kết quả là giải thoát gì hết, cũng không có kết quả cái giải thoát tri kiến gì hết. Phải lấy cái giải thoát mà cúng Phật, lấy cái giải thoát tri kiến mà cúng Phật. Giải thoát tri kiến có nghĩa là mình phải tu hành, phải phát sanh trí tuệ, phải nhận thức chân lý. Cái nào mà không có chân lý, không đúng chân lý là không làm, bỏ, loại bỏ nó đi, gọi là giải thoát tri kiến. Tức là mình phải sanh trí tuệ đó, tu hành là phải sanh trí tuệ. Còn giải thoát tức là niết bàn đấy, giải thoát đức tức là niết bàn, nghĩa là phải có an lạc hạnh phúc thật sự. Còn không có giải thoát, không có giải thoát tri kiến mà cúng bằng thực phẩm, bằng đồ ăn đó là không đem lại kết quả đâu. Mà phải cúng bằng giới hương, định hương, tuệ hương. Cúng bằng giới, bằng định, bằng tuệ. Ở trong cái bài mà mình tụng thường ngày đó, hằng trì định phục dĩ tư thân, lấy cái định mà làm áo mặc. Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, lấy cái hoa bồ đề, tức là cái hoa trí tuệ giác ngộ đó mà trang nghiêm cho cuộc sống của mình. Hằng dụng giới hương đồ vinh thể, lấy giới mà làm hương. Hằng dụng giới hương đồ vinh thể, lấy giới làm hương để mà trang sức cho con người mình. Thường trì định phục vị tư thân, lấy cái định mà làm áo mặc. Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, tức là lấy trí tuệ giác ngộ đó để mà trang sức. Học đạo là phải học vậy, chứ mà mua cái mão là 50 triệu, rồi cái bộ y bằng giấy lụa Hồng Kông cũng là 10 mấy triệu, rồi đồ đạc dụng cụ để mình mặc cho đẹp nội cái đó mấy chục triệu vậy đó, rồi được khoe nhau người này đóng y kiểu này, người này là cái mão kiểu kia. Cái đó tôi nghe có số đệ tử tôi làm vậy tôi buồn hết sức buồn, nhưng mà làm gì được nói vậy, mà nói đệ tử chứ giờ lớn hết là 50-60 tuổi rồi, nên đội mão đừng khoe nó, tôi đóng cái mão này 7 triệu, người kia nói cứ tôi đóng 12 triệu đó, tôi có kim tuyến rồi, có ngọc rồi, có gì đó đẹp lắm. Tôi như vậy thì làm sao mà dính dáng với đạo Phật được, thì chỉ có cách là phải hát cái bài hát buồn lắm anh ơi, trong cái đêm dài vô tận bóng lẻ cô đơn theo khắc lòng canh tàn, nó buồn quá đại ca thơ thẩn vậy đó, không buồn sao được. Cái tu bây giờ nó lẫn lộn kỳ quá, tu hình thức không, ông nào nhiều chùa, ông nào chùa đẹp thì được quý được trọng, còn những người nào mà không có nhiều chùa và chùa không đẹp, chùa ít tiền thì coi người đó là tầm thường. Người nào cúng giỏi, cúng dài, cúng một lần vậy đó là một giờ đồng hồ, hai giờ đồng hồ thì là coi người đó là thầy giỏi. Cái sai lầm lớn quá sức. Phật tử nên để ý, nên chọn lựa văn như tư, tư như tu, đừng để sai lầm nhiều quá như vậy không được. Bây giờ đây là cái bài tham thiền thứ 3 hoại khổ đây nè. Nãy giờ mới có nửa giờ. Hoại khổ, đây là cái khổ thứ 3 ở trong tam khổ. Vạn vật sanh rồi phải diệt đi, hằng sa tinh tú chẳng hơn chi, hoại không thành trụ nguồn chân lý, hoại khổ chung quy sự trở về. Đây bài thơ 4 câu nói về hoại khổ đó. Bây giờ ta đi theo dõi từng lời từng ý, coi tác giả bài thơ này muốn gửi gắm cho người đệ tử Phật cái gì, nhắc nhở người đệ tử Phật cái gì. Vạn vật sanh rồi phải diệt đi. À, câu này có không? Đấy, thiền là vậy đó. Cái tác giả với cái bài này vậy là có không? Đáng suy gẫm không? Thì mình đem ra mình suy gẫm, mình tư duy quán chiếu, mình thấy vạn vật sanh rồi phải diệt đi. Đúng, đúng rồi. Do vậy mà đạo Phật gọi là trong cái tam khổ nó có cái hoại khổ, diệt đi, vật sanh rồi cuối cùng phải diệt đi là đúng rồi. Mà diệt đi tức là hoại, mà hoại tức là khổ. Ai cũng muốn nó có cái bản ngã, ai cũng muốn cái gì đó, vật gì đó, cái gì đó từ con người cho tới vạn vật ai cũng muốn nó trường tồn, nó bất hoại, nó vĩnh cửu. Mà bây giờ có cái từ tôi gọi là vĩnh hằng. Nhưng mà thật sự không bao giờ có trường tồn, có bất hoại, có vĩnh cửu, vĩnh hằng được. Nhưng mà giờ có đám ma có những bài điếu văn người ta gọi là đưa hồn của ông cụ hay là của anh hay là của huynh về có vĩnh hằng nữa, tôi nghe tôi cười quá. Nhưng mà văn chương của ta hay vậy mình không chịu đâu có được. Nhưng mà mình học đạo rồi mình thấy không có cái cõi vĩnh hằng. Về cõi vĩnh hằng thì mình thành cái gì? Cho nên là không có cõi vĩnh hằng. Cái chân lý của vũ trụ là hả, có sinh là có sinh ra rồi có lúc tồn tại lúc nào đó thôi, tồn tại dài ngắn, tồn tại dài như con rùa hồ hoàn kiếm thì tồn tại dài quá rồi người ta ớn, người ta gọi nó là cụ, chứ kỳ thật là con rùa này vẫn là con rùa đó chứ, bởi vì con rùa là một cái loài động vật có thứ cấp so với con người. Thì người ta gọi là con này con kia con nọ, con cá, con tôm, con cua, con cò, con két, con quất. Con gì cũng là con, cái từ đó nó quen vậy rồi, chỉ con với cái rồi thì cái cò, cái vạc, cái năm sao bì giống lúa nhà ông hơi cò, mình chỉ con với cái rồi để chỉ cho những cái loài động vật nói chung vậy đó. Tiếng Việt Nam là vậy, nhưng mà tại vì nó sống lâu quá rồi người ta nể, người ta kêu ra bằng cụ cũng không sao, cụ rùa. Sống lâu lên lão làng là vậy á. Cho nên đạo Phật là hễ có sanh là có hoại. Mà giữa cái sanh và cái hoại đó, giữa cái thành và cái hoại đó, thì ở giữa đó nó có cái giai đoạn trụ. Gọi là thành là trụ. Thì đi qua tới trụ tức là nó tồn tại, nó hiện hữu. Rồi sau đó nó hoại. Hoại nó cũng còn lần lần. Hoại lần lần. Bữa nay nó mòn mỏi một chút, mai nó hư hao chút, mốt nó thất thoát một chút. Thí dụ như một cái nguồn sông ở miệt Châu Đốc, ở miệt ở Châu Đốc rồi đi chạy dài xuống tới Sa Đéc, cái nguồn nước sông Cửu Long nó đập nó xói như thế nào đó, mà Châu Đốc cũng có số là cần phải dời nhà đi. Rồi ở Sa Đéc cũng có một cái vùng đất đó gần như chợ Sa Đéc là nhà nước quy hoạch là phải dời đó. Cái nước xoáy, cái nước nó đạp vô đó, nó ăn gọi là, nó ăn bọng ở dưới đất á, kêu bằng gì đó, cái từ gì không quên rồi, nó hàm ếch, nó xoay hàm ếch, nó xoay bọng ở dưới, nếu mà mình không phát hiện được là nó sụp đất có khi là ở Sài Gòn này, một cái ốc đảo nhỏ của Thanh Đa đó nó xói hàm ếch như vậy, là có năm đó nó sụp cái là chết mấy ông linh mục á, mấy ông linh mục cái chỗ cái nhà để dưỡng già của mấy ông linh mục mà nó xói nó sập cái nhà lầu đó, là hoại là vậy đó, nó mòn lần vậy đó, đất nó xói hàm ếch rồi ở nó sụp à. Thì cái giai đoạn đó nó hoại lần lần, rồi cuối cùng rồi nó sụp đổ một cái âm, đó là giai đoạn đó gọi là không đó, thành trụ hoại không là chân lý. Cho nên là cái bài này là mình học về hoại khổ mà, thành trụ hoại, mà hoại rồi đi tới không. Vạn vật sanh rồi phải diệt đi, hằng sa tinh tú chẳng hơn chi. Tinh tú bây giờ thì là trong vũ trụ đó, bây giờ các cái nhà bác học người ta cũng nghiên cứu rồi, các cái tinh tú hiện giờ nó tồn tại vậy đó, chứ mà nó có thay đổi dữ lắm. Thay đổi dữ lắm. Thậm chí là nó thay đổi cho tới nỗi nghe là người ta còn sợ cái quả đất này lúc nào đó có một cái tinh tú nào đó nó hoại đi, rồi nó rơi rụng, nó tấp vào trong cái, nó đụng, nó rụng cái, nó tấp vào, nó đụng cái quả địa cầu này, quả địa cầu này có thể bể ra thành bụi đó. Bây giờ có dự đoán là đã lo cái đó rồi. Thì các nhà bác học rồi định là mình phải làm cái gì đó, cái sức nóng nào đó mình phải bắn để mà dẫn cái tinh tú đó cho nó đi lệch cái hướng đi. Nó rơi rụng, nó bay đi là phải dẫn nó đường đi, có một cái tốc lực mạnh để cho nó lệch đi, chứ không nó gia vô cái quả địa cầu này là quả địa cầu này nát biến, bởi vì có những cái thiên thể nó lớn hơn cái quả địa cầu nữa. Đó là cái chuyện của nhà bác học mà ta dự trù đó, là điều đó có thể là có thật. Cũng như xưa kia người ta nói rằng là quả địa cầu này là một cái thiên thể mà nó tách ra từ cái hệ mặt trời, rồi nó nguội giết, rồi nó nguội cái vỏ, rồi mình ở đây mình gọi là cái quả địa cầu mình ở đó, chứ nó cũng là một cái vậy đó, một cái thiên thể. Do vậy mà hằng sa tinh tú chẳng hơn chi, là cũng sanh rồi cũng trụ rồi cũng di rồi cũng diệt rồi cũng thành rồi cũng trụ rồi cũng hoại rồi cũng không, cuối cùng là không. Hằng sa tinh tú chẳng hơn chi, hoại không thành trụ nguồn chân lý. Hoại không thành trụ là tại mình đổi lại cho nó ăn vậy thôi, chứ còn trong kinh điển là thường thường gọi là thành rồi trụ rồi hoại rồi không. Đó là một chân lý. Ở đây mình đổi, mình nói là hoại không thành trụ. Chứ còn thông thường là mình gọi là thành trụ hoại không. Thành là nó bắt đầu nó sinh ra. Cũng như là nước nó xoáy ở vùng và cái mé sông mé bên đây, nó đem qua nó làm một cái cồn ở bên kia. Cái sông Tiền Giang bây giờ nó làm cồn nhiều lắm, từ cái bè cái chỗ tôi ở đó mà đi xuống tới với Mỹ Tho đó, bây giờ nó thêm cồn nhiều lắm, mà cồn thì nhiều, có những cái cồn bây giờ người ta trồng bằng nhiều lắm, đó là lúc đó gọi là thành đó. Nhưng mà ngày nào đó cái đất nó cao lên cao lên cao lên, thì hoặc là ta lấy đất ngoài bìa ngoài chéo ta quăng lên, ta làm liếp nó cao lên đó, thì rồi ta trồng cây trái ăn trái được, cái lúc đó là trụ đó. Trụ rồi nó tồn tại một thời gian bao nhiêu trăm năm mình không biết. Rồi cái ngọn nước nó xoáy, nó đổi cái chiều nước chảy, cái nó lại lỡ cái cồn đó, nó đem đi nó làm ở chỗ khác, cái cồn đó bị mất. Đó là trụ rồi đi tới hoại rồi tới không, là cái vấn đề đó vậy ai cũng biết. Cho nên cái sông Hồng á, ngoài Bắc là sông Hồng ghê lắm, nó đổi, nó dời đổi như là xa lắm. Cho nên là có những cái khoảng đất mà của sông Hồng nó bồi đó, bây giờ người ta trồng tốt lắm. Là nên nhìn cái đó là người có cái quan sát đó, thì ta thấy là hoại không thành trụ, đó là nguồn chân lý. Hoại khổ chung quy sự trở về. À, cái câu này nói lên rằng là sự vật nó hoại rồi nó thành cái khác, chứ không có mất đi. Các cái nhà chủ thuyết di vật đó mà người ta nói vật chất không bao giờ mất, vật chất học và di vật, những cái nhà di vật mà đạo Phật cũng nói vậy thôi, đạo Phật thì nói trước. Còn các cái nhà di vật, các cái thứ di đó, các vật chất học đó, các nhà khoa học đó, thì hiện giờ là ta còn đang nghiên cứu mà. Thì ta nghiên cứu, ta nói cái gì là đạo Phật đã có nói trước, đã có nói trước rồi hết trơn, nói trước mấy ngàn năm đều đều là đúng hết.
Thì Đạo Phật nói rằng là vũ trụ vạn hữu là không có đặt cái vấn đề hữu biên hay vô biên. Đệ tử hỏi theo ông Cụ Đàm là vũ trụ này là hữu biên hay vô biên, hữu cùng hay vô cùng, hữu hạn hay là vô hạn. Phật nói cái đó không cần nói. Tôi cần nói với các vị là những cái điều cần thiết để giải trừ cái khổ mà chúng ta đang bị. Chúng ta đang bị khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, nó hoành hành ghê gớm lắm. Chúng ta đang bị sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, nó hoành hành ghê gớm lắm. Chúng ta đang bị cái ái biệt ly khổ, cái oán tánh hội khổ, cái cầu bất đắc khổ, cái ngũ ám si thành khổ, nó hoành hành cuộc đời ghê gớm lắm. Ta đang dạy cho các vị là một phương pháp để diệt trừ, để diễn ly những cái khổ đó. Còn cái chuyện mà vũ trụ hữu biên vô biên, hữu cùng vô cùng, cái chuyện đó họ có nói nó cũng vậy à, mà không nói nó cũng vậy à. Mà nếu mà tôi nói mà các vị chưa thực chứng, chưa đi tới đó đó, thì các vị nghe rồi, mà nếu các vị không tin thì tôi nói chi. Mà nếu tôi nói mà các vị tin là các vị chỉ ngu thêm thôi à, chứ không có được gì hết á. Ngu thêm là tại sao, là vì tôi nói nó hữu biên. Các vị làm sao các vị là biết rằng là hữu biên hay là vô biên? Rồi tôi nói vô biên, mà nếu các vị tin thì nó có đúng không? Do vậy mà trọn đời của Như Lai không đặt vấn đề vũ trụ này là hữu biên hay vô biên, hữu cùng hay vô cùng, hữu thủy hay vô thủy, không cần nói cái đó. Như Lai là một thầy thuốc, người nào bệnh Như Lai cho thuốc trị ngay cái vết thương đó, cho uống thuốc lành cái bệnh đó để cho hết khổ vì bệnh. Trên Như Lai không nói cái chuyện kia. Nhưng mà Đức Phật là sự thật, là cho biết là sự vật trên đời này không cần nói, nhưng mà nói vậy đó, nó là không có cái gì mất hết đó. Cứ yên tâm đi, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, không có cái nào mất hết. Con người thì là nó trở lại con người, ông A chết rồi có cái hồn trở lại thành ông A nữa, cái đó là Phật không chấp nhận, không nói như vậy. Nhưng mà con người chết rồi cũng không mất, thất đại nó trả về cho thất đại. Con người kết hợp bởi ngũ uẩn, bởi thất đại, thì khi chết rồi là ngũ uẩn trả về cho ngũ uẩn. Thất đại địa thủy hỏa phong không kiến thức hợp thành ra cái thân thất đại này, thì khi con người chết rồi là chất liệu nào, là tánh nào trả về cho tánh ấy, chất nào trả về cho chất ấy. Sau đó các cái chất ấy đó tự nó tìm nhau, tự nó hỗn hợp nhau, tự nó duyên khởi nhau, tự nó hình thành nhau, có một động vật khác. Điều đó là đều có thật. Mà động vật khác là không phải cái tên cũ, không có tên cũ. Cũng như cái cây vậy đó, cái cây, cái lá cây và cái cây nó lớn lên rồi, cái nó lâu năm quá rồi nó cũng có thể chết. Nó chết rồi lá cây đó, cái bột cây đó, cái thịt cây đó nó mục ra phần đất rồi, sau đó có những cây khác. Mà cây khác không phải là cây cũ, nhưng mà cũng không rời cái chất liệu của cái tánh của cái cây cũ đó. Nó vậy đó. Do vậy cho nên là Đạo Phật thì không có chủ trương thường kiến, mà cũng không chủ trương đoạn kiến. Thường kiến nghĩa là con người tên A chết rồi, sau này cái hồn của người A nó trở lại thành nên một người A sau này. Không phải vậy, Phật không chủ trương cái đó. Mà nói rằng con người chết là mất dứt khoát, Đạo Phật cũng không chủ trương cái đó. Mà là vũ trụ đó, nó sanh nó trụ, nó gì nó diệt, nó thành nó trụ, nó hoại nó không, nó sanh nó lão, nó bệnh nó tử, rồi thì cuối cùng rồi đó thì là hoại khổ chung quy, rồi là nó là một sự trở về, sự trở về với cái tánh của nó, cái chất của nó. Thất đại nó trả về cái tánh của thất đại, thất đại nó trả về cái chất của ngũ đại. Trong thất đại nó có hai thứ, có tánh mà không có chất. Ví dụ như địa thủy hỏa phong là không có chất, à cái đó nó có chất, xin lỗi. Còn như là kiến đại với thức đại nó chỉ có tánh mà nó không có chất, nó thuộc về phi vật thể. Còn địa thủy hỏa phong á, cái đó có, người ta thấy nó có chất, vừa có tánh vừa có chất. Còn như kiến đại và thức đại là hai cái đó là thuộc về có tánh mà không có chất. Vì đó nó là cái vô hình, nhưng mà dầu nó vô hình mà không được nó không có. Những cái phi vật thể đó, tôi ví dụ nó giống như là cây đàn, tất cả nhạc khí không có cái nào là có tiếng kêu hết đó. Nhưng mà đủ điều kiện, đủ duyên thì là tất cả nhạc khí đó đều có những cái âm thanh độc đáo riêng biệt của nó. Nhưng mà nếu mà hỏi cái gì kêu, cái chỗ nào kêu, cái chỗ nào làm ra du dương réo rắt như vậy, đố ai mà chỉ được. Nhưng mà bảo rằng những nhạc khí đó không có cái âm thanh đó, cái réo rắt đó là cũng không trúng. Thì con người mình đây cũng vậy. Địa thủy hỏa phong không, cái đó có thể biết được dễ dàng. Mà còn kiến đại và thức đại, hai cái đại đó là thuộc về phi vật thể, có mà không chỉ được, không cầm nắm rờ mó, không chỉ cho ai được. Thế thì hoại khổ chung quy là một sự trở về, trở đi trở về vậy đó. Đó là nên là nói về hoại khổ nha. Thôi thì nó đại khái vậy rồi thiền định rồi mới biết thêm. Chứ không có thiền định là ai tài ba cỡ nào đi nữa, nói thiên ngôn vạn ngữ gì đi nữa là người ta không hiểu, vẫn cứ là không hiểu. Nếu người ta không thích, ta không tư duy, ta không quán chiếu thì không bao giờ hiểu được. Đó là ba cái món khổ đó, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, ba món khổ tổng quát. Bây giờ trong cái bài mà tham thiền ba này đó, nó còn hai thứ khổ nữa, viết luôn đây, nó là ba cái thứ ha. Là bây giờ tới sanh khổ nè, sanh khổ bắt đầu từ sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, nó thuộc về cái nhóm gọi là bát khổ. Sanh khổ có cái giờ sao giờ nhiêu rồi? Sanh khổ ngày bụng mẹ gầy cho thân sự sống, 12 nhân duyên độc quyền bảo hộ cái thân côi, tam độc tứ ma bọn thập sử với thập triền, nô lệ chúng trọn đời thì còn chi an lạc. Chà, sanh khổ này, trong cái bài sanh khổ này là đúc kết vô đây nhiều vấn đề quá. Chữ sanh này nó có hai cái nghĩa chánh, còn bao nhiêu cái tác dụng phụ trong cuộc sanh này thì theo cái bài này nó quá nhiều. Nhưng mà hai vấn đề sanh đó là để ý. Một là sanh là nó bắt đầu, nó bắt đầu tượng hình tượng bốc cái lúc ngay từ trong bụng mẹ, Sanh tức là sanh khởi, là bắt đầu. Bắt đầu có một cái gì đó. Thì con người thì có, nó bắt đầu nó có tượng hình, tượng vóc, gọi là thai nhi ở trong bụng mẹ đó. Thì lúc đó là thuộc về nó có ảnh hưởng tới khổ rồi đó. Nhưng cái này tôi nghe chứ tôi không có biết. Và cũng mà mình nghe mình đúc kết lại những cái lời của thầy thuốc là ta chỉ bảo. Cái bà mẹ mà khi mà cấn thai, khi mà mang thai rồi đó thì ăn uống phải dè dặt. Nếu bà mẹ mà ăn những cái gì đó, đồ nóng nảy hay là cái đồ có cái tính là hàn lạnh, thì thai nhi có thể nó khó chịu ở trong đó. Nó có thể biến dạng, nó khó chịu, nó có cái tác động gì đó làm cho cái bà mẹ bất an. Điều đó có. Do vậy cho nên là khi bà mẹ mà có mang có thai đó là ta dè dặt cái món ăn để cho đứa con nó không có khó chịu. Thí dụ như nói mà mẹ nào ăn ớt nhiều, đứa con hình như nó cũng có quậy, nó có cửa. Nếu mà nó được là từ 4-5 tháng ra đi, nó có cửa quậy. Ăn ớt nhiều, ăn đồ cay nhiều, ăn đồ nóng. Và điều đó là có sự thật. Cho nên là về ngành Tây Y đời bây giờ đó, các bác sĩ người ta khuyên rằng là phụ nữ khi mà có thai là không nên hút thuốc. Bởi vì nếu mà phụ nữ mà hút thuốc đó, là hút thuốc mà hút nhiều quá đó, nó làm cho cái thai biến dạng, có thể sinh ra quái thai đó. Mà hút thuốc mà nó đã có tác hại như vậy thì tất cả những món ăn này đương nhiên là mình lấy đó mà suy thì nó cũng tác hại như vậy. Do vậy cho nên là trong cái thai nhi nó có ảnh hưởng ngay với cái gì của bà mẹ. Vì vậy mà hồi xưa của Nho giáo người ta nghiên cứu rằng là cái người mẹ mà có thai có mang á, là cái bằng tẩm bất tắc, giả bất biên, lập bất tắc. Đi là không đi hấp tấp. Bất thực tài dị, các bất chánh bất thực và thực bất chánh bất tọa. Cái người mà có mang mà muốn dạy con cho tốt là thực và cắt. Cái miếng không ngay, không đàng hoàng, không ăn. Chiếu tải không ngay, không ngồi. Đi thì là đi đàng hoàng, đứng là không đứng kiểm chân. Rồi lại còn lựa sách mà đọc, truyện sách mà đọc, phải nhờ người. Hồi xưa phụ nữ là ít người biết chữ, cho nên là đàn Khổng Tử á, đàn Nho giáo người ta nói là phải thuê mướn người đọc kinh thi, kinh thơ, kinh dịch để cho cái bà mẹ nghe. Cho nên người ta nuôi gọi là dưỡng thai đó, ta nuôi kỹ đó. Còn nhìn ra ta lựa cái người đàng hoàng, bất thị tà sắc, không có xem những cái sắc tà chẳng hạn như là trộm cướp hoặc hung dữ hay giết người hay những cái điều ác, ta không, người phụ nữ có mang người ta tránh, ta không coi. Một bất thị tà sắc, nhĩ bất thính dâm thinh. Người mẹ có mang mà muốn cho con mình nó tốt là không có nghe những cái thứ âm nhạc quỷ mị là ru hồn. Do vậy mà cái chuyện mà cái ngày bụng mẹ gây cho cái thanh sự sống này nó có ảnh hưởng tới bà mẹ, và có ảnh hưởng ngay từ trong bụng mẹ. Thì đó là gọi là sanh khổ, đó là ngay lúc mới mình nó khởi có cái thai nhi thôi. Rồi còn theo đạo Phật thì là 12 nhân duyên độc quyền bảo hộ cái tà côi, nó đã già ra là nó theo Khổng Giáo đó. Ngày bụng mẹ gây cho cái thân, cho thân cái sự sống, cho cái thân cho sự sống. Còn đạo Phật thì nó 12 nhân duyên, nó độc quyền bảo hộ cái ta coi. Thì trong cái lúc sanh đó mà gọi là sanh khổ đó, bắt đầu là nó tập hợp 12 nhân duyên ở trong đó. 12 nhân duyên là giáo lý 12 nhân duyên đó. Cái đây nó không hết đâu, cái này là phải học riêng. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sân, lão tử. Kinh Pháp Hoa còn nói là sân lão tử rồi, còn ưu bi khổ não nữa cơ. Thì cái ưu bi khổ não thật sự nó nằm ở trong cái từ vô minh rồi, cho nên không nói thêm cũng không sao. Thế thì 12 cái món đó nó hợp lại đó, nó thành ra một cái thân con người đó nha. Nó có cái chất liệu vô minh kèm theo ở trong con người. Do vậy cho nên sau này mà mình thành người rồi mình tu đó, là tu để mà bồi dưỡng trí tuệ, để nó phát sinh trí tuệ, để loại bỏ cái chất vô minh ra đó. Chứ hồi mà trong cái con người này là nó cùng có vô minh đi theo đó. Cái đó là cái tính tự nhiên của nó là vậy à. Nó có thức thì nó có vô minh à. Ở trong cái thức đó hay có cái thức là có vô minh à. Cũng như có hư không rồi thì là tự nhiên nó có cái chất tối và chất sáng trong đó là vậy đó hả. Hỏi ai làm cho vô minh ở trong đó? Không có ai làm hết á. Phải có hành, có thức. Mà có thức là có danh sắc. Danh sắc tức là thân và tâm, là thân và tâm. Vô minh là nó có tánh mà nó không có chất. Nhưng mà không thể nó không có. Cũng như là cái vũ trụ này hễ có chỗ mà có hư không thì chỗ đó có sáng và tối. Ở cái lúc sáng ra thì mình không thấy tối, mình gọi là không có tối, chứ kỳ thật là trong cái sáng có cái tối. Cho nên lúc mà mình thấy tối đen ra mình nói không sáng, chứ kỳ thật là không phải là không có sáng. Chẳng qua là lúc đó mình thấy tối thôi, chứ cái tánh sáng kia nó vẫn có ở trong cái tối đó. Cho nên đã có con người là con người sinh ra là có vô minh. Vì vậy mà vô minh phiền não đó, trong kinh Phật ta gọi đó là, ta gọi cái đó là kêu bằng câu sanh phiền não. Phiền não mà lớn lên rồi nó mới có đó. Vui mừng buồn thì buồn giận thương ghét phải quấy đó, lớn lên rồi nó mới có đó. Thì tôi gọi là phân biệt phiền não, cũng là vô minh. Nhưng mà cái vô minh đó là do phân biệt, cũng là vô minh, cũng là phiền não. Chữ phiền não tức là vô minh, mà vô minh là mẹ của phiền não nha. Học cái đó phải để ý cái đó. Vô minh là mẹ, mà phiền não, các thứ phiền não là con đẻ của vô minh. Vì vậy mà trong khi sinh con người ra là có vô minh, mà cái vô minh đó phải gọi là câu sanh vô minh, gọi là câu sanh phiền não. Còn cái tham sân si mạn nghi vân vân ra ngoài đó thì gọi là phân biệt phiền não. Cái đó học lâu lắm, học nhiều lắm mới được. Vô minh là hành, tức là hành này là một cái chất, một cái thứ diễn biến diễn biến tương tục, không bao giờ có sự tồn tại đứng yên bất định bao giờ. Cũng như là chỉ hành này là chỉ hành ở trong ngũ quẩn cũng vậy đó, chỉ hành trong ngũ quẩn cũng để diễn tả để diễn tả một cái thứ cả thân lẫn tâm không bao giờ có một cái sự bất biến, bất di bất dịch, mà luôn luôn là có sự vận động, có sự chuyển biến. Đó là nghĩa của chí hành đó. Trên đời này không có một cái gì mà bất di bất dịch, vĩnh cửu trường sanh được hết. Vì cái tánh đó cho nên là đạo Phật gọi là nhất thiết pháp vô ngã là vậy đó. Là tất cả pháp không có cái nào là nó có cái tự ngã, là tại vì nó không có cái tánh, cũng như nó không có một cái chất mà bất biến, bất di bất dịch, trường tồn vĩnh cửu được, mà luôn luôn là vận động, luôn luôn là chuyển biến, luôn luôn là sanh diệt, luôn luôn là hợp tan. Đấy, thế là đó là chữ hành đấy. Còn chữ thức là tâm, là ý, là thức, là đều gọi chung được, chẳng qua là tại cái lúc nào cần là cái tánh đó thì gọi nó là tâm, cần cái tánh đó thì gọi là ý, cần tánh đó thì gọi là thức, chẳng qua là dựa vào cái môi trường hoàn cảnh vậy thôi. Chứ tâm ý thức là một thứ, thì vô minh hành thức, thức là phi vật thể, cho nên hỏi thức là gì là không có chỉ được, nhưng mà không thể không có. Cũng như là một cái thai nhi như vậy là một con người gọi là ngũ quẩn đó, thức quẩn là thức đó, là cái phần tâm á, mình gọi là tâm linh đó. Chữ linh đây có nghĩa là linh lâm lợi đó, là hiểu biết đó, chứ không phải linh là có nghĩa là giống như là bà hồ bà cố, rồi hồ nhỏ thầy tao và tao mà có ân gian mày cho bà bắn tao đi, không có cái thứ linh đó. Chơi đó tượng đó lạc là ăn gian nhau cái rồi là thầy ha, thầy kiểu tôi nhỏ là ưa thầy tổ tuổi nó thầy nhau là bà bắn. Bà đây có nghĩa là bà hồ ly thượng động và bà cố hỷ ở trên mấy cái trôm mấy cái đàn. Tôi nói hồi nhỏ nó ngu kỳ quá. Hồ ly thượng động là đắc kỷ, còn bà có hỷ là hồi hỷ mỹ, đó là cái chuyện mà đời xưa của cái chuyện bảo thần nó viết. Mà rồi đồng bóng cứ nói là bà hồ bắt động tới bà hồ, rồi bà hồ sai quỷ đi bắt làm cho người ta bệnh, cho nên bây giờ là muốn trị cái bệnh này cho hết bệnh là phải cúng heo cúng gà để cho binh tướng của bà hồ ăn. Trời Phật ơi, tới chừng lớn lên rồi mình biết là mình học đạo rồi á, thì hồ đó tức là hồ ly tức là đắc kỷ. Còn bà cố bà gọi là bà hồ bà cố ở nhà quê sợ bà hồ bà cố dữ lắm, té là cố là bà hồ hỷ mỹ. Hồi đó muốn thề cái gì là cứ bà hồ. Thậm chí là người ta nói rằng cái ai mà đàn độc quyền giỏi là bị bà bắn đó chứ. Cho nên là mà phần nhiều là cái người đàn á, nó cũng có số là cái người đàn người ta tại vì ta khiếm thị, cho nên là tôi buộc lòng ta phải đàn, ta học đàn để làm một cái nghề của người ta. Thành ra những cái người mà khiếm thị là những người mù á, cái đàn giỏi lắm, mà đàn hay dìu dặt lắm. Cái rồi họ nói rằng là do đàn giỏi vậy nó động tâm tới bà hồ, cái bà hồ bắn đôi mắt châu cha ơi, cái quyển quật qua đường cái thứ nó bậy cỡ đó vậy mà nó lưu truyền một giai đoạn dài lắm ở trong dân gian của nhà quê á. Thành ra là vô minh là hành là thức, là thức là phi vật thể. Đừng hỏi nó là cái gì, nhưng mà không thể là không có. Một con người có cái xác mà không có cái thức là không còn là con người nữa. Đó là con người nó đi tới cái chỗ hoại và diệt đó. Rồi danh sắc á, chữ danh sắc á tức là danh á là nói bằng tâm, mà kỳ thật không có cái để cầm nắm rờ mó được, cho nên nó chỉ có danh thôi, gọi là tâm thôi. À, còn sắc á tức là cái vật chất, tức là cái thân của mình là có thể là tâm can tỳ phế thận, can đảm trường vị tỳ thận sinh tạng xích đàm bạch đàm vân vân, 36 vật đó gom lại thành cái thân. Mà cái thân đó nó mà không có thức là không bao giờ nó hoạt động được. Vì vậy cho nên là một phần gọi là sắc, một phần gọi là danh. Chữ danh sắc là nói lên thân tâm cái hồi mà ở trong bụng mẹ nó mới có cấn thai đó. Rồi lục nhập á, lục nhập là khi mà sinh ra rồi đó, từ cỡ 4-5 tháng là lục nhập có bắt đầu, dầu ở trong bụng mẹ mà có rồi đó, nó có biết rồi đó. Cho nên người ta có thể là ta sinh non ra 7 tháng 7 tháng rưỡi gì đó ta vẫn nuôi được, là vì nó có danh và sắc nó đủ rồi. Nhưng mà nuôi lúc đó cực lắm, nuôi là phải nuôi trong lòng kiến đời nay á, còn hồi xưa là sinh non là có thể dễ chết, không nuôi được. Bây giờ là cỡ hơn 7 tháng gì đó ta có thể nuôi được, bởi vì nó có lục nhập rồi. Lục nhập là gì? Tức là có lục căn, nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý đủ, và nó có thể là tác dụng với sắc thanh hương vị xúc pháp. Lục căn như lục cảnh nó đi vào nhau, nó thâu nạp vào nhau, nó sinh ra một cái nhận thức gọi là lục nhập. Căn nó đi vào cảnh, cảnh nó đi vào tâm, nó đi vào căn ha. Rồi ở giữa có cái tâm nhận thức biết được, cho nên đây gọi là lục nhập. Rồi xúc, xúc đây là nói lên cái lúc lớn đó mà. Lớn rồi thì con mắt là thấy, xúc với cỏ cây hoa lá. Cỏ cây hoa lá là cảnh. Nhãn căn nó xúc với sắc, sắc cảnh. Nó sinh ra cái nhận thức hiểu biết gọi là thức. Thế thì căn, cảm, thức gọi là 18 cái món đó nó cấu tạo thành ra cái vũ trụ của con người sống. Lục nhập rồi xúc rồi thọ, thọ tức là nó lớn lên nó có cái nhận thức, rồi nó có cái tư tưởng, rồi nó mới cảm nhận. Mà nó tùy theo cái lứa tuổi, cảm nhận của trẻ con là nó có cái theo cái cảm nhận cái thọ của trẻ con. Còn cái tuổi dậy thì nó có cái cảm nhận nó thọ cái sự yêu đương thương ghét của cái tuổi dậy thì. Còn cái người lớn thì tùy theo cái tính, căn tính mọi người nghề nghiệp mà nó có cái thọ khác nhau. Rồi cái ái, từ thọ nó sinh ra ái, từ ái nó sinh ra bảo thủ, kiếm thủ, chấp thủ. Rồi do vậy mà nó có ra cái hậu hữu là cái quả báo của cái sự bảo thủ đó, kiếm thủ đó. Ái thủ hữu, do vậy mà vấn đề sinh ra và vấn đề chết đi nó quanh quẩn. Nó đi tới đi lui, nó thành nó trụ, nó hoài nó không, nó sanh nó trụ, nó diệt nó diệt, hoài hoài vậy đó, không bao giờ mất. Đó là 12 nhân duyên độc quyền nó bảo hộ cái thân coi. Tam độc tứ ma bọn thập sử thập tiền cho cha, nô lệ chúng trọn đời thì còn chi an lạc. Mình cái thân của mình là nô lệ nha, nô lệ cho tam độc nha. Tam độc là tham độc, sân độc và si độc. Tứ ma là phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma, tử ma, bốn thứ ma đó. Nhưng mà nhớ là chữ ma đó không phải là ma quỷ giống như người ta tưởng tượng đâu. Chữ ma nó có nghĩa là khuấy nhiễu, có nghĩa là tác động bằng cái chiều hướng xấu. Những cái hành động của cụ thể của thân và những cái nguồn tư tưởng tác động xấu của tâm của ý, gọi đó là ma. Chứ ma không có nghĩa là mặt xanh đen bạc hay là đi trên ngọn cỏ rồi người ta truyền khẩu ta nói khi mà gặp ma đó là ma nó đi dòm dưới cẳng đó, dòm dưới chân nó coi mà nó hở đi hở đất đó, đó là ma, đó là quỷ, đó là tinh. Cái đó là người xưa, người xưa khiếp đảm sợ hãi rồi bày đặt ra rồi phóng đại ra bằng tưởng tượng, chứ không có cái đó. Sự thật không có cái đó. Chúng cũng như ngày nay người ta đi dấp dông rồi ta cúng, nó không có, không có dấp dông, cúng không có được, xe đụng là chết rồi thôi à. Rồi chìm ghe chìm tàu gì là cũng chết rồi, là chết rồi. Cái đó là, cái đó là đạo Phật người gọi đó là cái chuyện chết sống là chuyện bình thường, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Mà tại sao lại người này chết rồi còn cái hồn đi làm ma làm quỷ làm này kia? Không có. Nhưng mà có người nó có cái chất ma quỷ đó rồi thấy có. Cũng như có người tự sợ hãi cái việc làm sai trái của mình gì đó, rồi lương tâm lương tri của mình đó, nó làm ra, nó hiện cái tướng nó ra, rồi mình thấy giống như là có ma vậy, có quỷ vậy, có hồn vậy, chứ thực ra không có. Cũng như có người mà giết người rồi vậy mà tự khai rồi người ta nói là do cái hồn của người bị giết ra ám ảnh cho nó khai, chứ không có phải. Cái đó là do người đó tự lương tâm lương tri của họ nó đau khổ. Mình làm cái chuyện tội ác mình có cái đau khổ, ai cũng có cái đó. Rồi lương tâm lương tri nó cắt đứt cái là tự khai. Phật là cái chỉ có cái người làm sai đó nó có cái căn đứt đó, rồi thấy là cái hình như là có người kia đòi nợ đòi mạng gì đó, chứ còn tất cả những người xung quanh không bao giờ thấy cái hình kia, cái hình của cái người đòi nợ đòi mạng kia không có, chỉ có cái người đó thấy mà thôi, cái người làm những điều sai đó nó thấy mà thôi, là tại vì người đó là lương tâm lương tri của họ nó hiển lộ ra đó. Thành ra cái này cũng khó, không phải nói ai cũng nghe. Tam độc tứ ma, chữ ma trong đạo Phật là vậy đó, những cái mà nó tác động nó hoành hành về cái chiều hướng không tốt. Như là truyện Kiều Nguyễn Du nói là Thúy Kiều sắc sảo đa đoan, gì khư khư lấy một chữ tình, vậy nên mình buộc lấy mình vào trong, vậy nên là ở trong thân vong ở không an ổn mà ngồi không vững vàng, ma đưa lối quỷ đưa đàn. Tự vì mình buộc lấy mình vào trong đó, ma đưa lối quỷ đưa đàn, chứ ma đưa lối quỷ đưa đàn của Nguyên Du nói đó không phải là nói cái thứ ma quỷ mà của những người tưởng tượng kia đâu, là nói lên là cái những cái hành động sai trái, những cái ý nghĩ không lành mạnh, nó hoàn cảnh không tốt, nó đưa đẩy đi tới cái chỗ mà khổ đau vậy đó, gọi là ma đưa lối quỷ đưa đàn, chứ không phải có con ma con quỷ gì hết đó. Thì ta đọc tới ma thì cũng cái nghĩa đó. Rồi thập sử thập tiền, đây là những thứ phiền não nè. Thập sử tức là kế hoạch và tư hoạch đó. Duy thức học là gọi đó là kiến hoặc từ hoặc là thập sử, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đó là gọi là năm món. Rồi tham sân si mạng nghi ác kiến, 10 món đó thì gọi là thập sử đó. Thập sử cũng gọi là căn bản phiền não và phân biệt phiền não đó. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến gọi là kiến hoặc, mà cũng gọi là phân biệt phiền não, và cũng gọi là ngũ lợi sử. Còn tham sân si mạn nghi cũng gọi đó là căn bản phiền não, mà cũng gọi đó là ngũ độn sử. 10 món đó gọi là thập sử. Do vậy mà cái bài thơ, cái bài kệ của cái bài sáp đó là cũng có câu hay lắm. Quy mạng thập phương điều ngự sư diễn dương thanh tịnh di diệu pháp tam thừa tứ quả giải thoát tăng nguyện tứ từ bi ai giết thọ đệ tử chúng đẳng tự bi chân tánh uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm trục sắc thịnh như tham nhiễm thập tiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Uống cái bài đó hay lắm. Thế thì thập tiền thập sử đó là đây nói nè. Ta đọc tiếng ma thập sử với thập tiền nô lệ chúng trọn đời thì còn chi là an lạc đấy. Mình bị thập tiền thập sử, bị kiến hoặc tư hoặc, bị căn bản phiền não, chi mạc phiền não, nó hành hạ vô cùng trong cuộc sống. Do vậy mà cái cuộc sống của mình đang gọi là sanh khổ là vậy đó. Nói hoài đó có hết. Nói giống như là quánh bài vậy đó. Bài chia ra rồi quánh lần này tới kiểu khác, lần kia tới kiểu khác, quánh hoài không bao giờ hết. Cái tay quánh bài chuyên nghiệp mình nói vậy đó. Hết giờ rồi thôi thì bây giờ cái bài này là viết có ba cái khổ: hoài khổ, sanh khổ. Hết giờ rồi, nói hết đổi nữa rồi. Bây giờ còn cái bài cũng ở trong cái tham thiền thứ ba này, mà còn một bài nữa là lão khổ bốn câu. Bữa sau sẽ triển khai tiếp. Xin chúc tất cả đều an vui hạnh phúc và văn như tư tư như tu. A Di Đà Phật.